Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Hãy trân quý thời tuổi trẻ của mình".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, tuổi trẻ có đầy đủ sức khỏe và năng lực dồi dào mà không lo gầy dựng cái sự nghiệp cho đời sống, lại cũng chẳng hề có một chút tu tập nào, thì rồi khi tuổi già đến, người đó không khác gì hình ảnh của một con cò già đứng ở bên bờ sông mà không làm sao tự mình bắt mồi để ăn. Tuổi trẻ sức khỏe và năng lực dồi dào mà không lo gầy dựng cái sự nghiệp cho đời sống của mình, lại cũng chẳng hề có một chút tu tập nào cả, thì rồi khi đến tuổi già, không khác gì một cây cung bị bẻ gãy, chẳng dùng vào đâu được nữa hết cả. Thưa quý vị, đó là lời dạy của Đức Phật mà chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú. Tuổi trẻ ai cũng từng một thời đi qua đó hết, sức khỏe có lẽ ai cũng từng một thời có được, nhưng rồi tuổi trẻ đó sẽ không ở lại mãi với mình, sức khỏe đó cũng không bao giờ ở lại mãi với mình. Trong bốn pháp mà Đức Phật dạy, không thể nào mình nương tựa vào đó mãi mãi. Đó là tuổi trẻ, đó là sức khỏe. Bởi vì tuổi trẻ nào rồi cũng sẽ qua đi, và tuổi già chắc chắn sẽ đến. Sức khỏe nào rồi cũng sẽ mỏi mòn, và cuối cùng ai cũng sẽ rơi vào bệnh tật, ốm đau, yếu đuối. Cho nên khi mình còn một tuổi trẻ, không lo học lo hành, không lo tu lo tập, không lo đầu tư để mà xây dựng cái sự nghiệp cho đời sống, kẻ đó cuối cùng sẽ chấm dứt cuộc đời của mình một cách vô ích. Cùng lắm thì chỉ còn ngồi đó mà tưởng nhớ hồi tiếc những ngày tháng đi qua, mình đã không lo tu tập, mình đã không lo xây dựng cái cơ đồ sự nghiệp của mình. Những con người phung phí tuổi trẻ và sức khỏe để được cuối cùng vùi chôn cuộc đời của mình trong đau thương khổ hận, trong tiếc nuối không cùng. Những kẻ đó, thưa quý vị, chẳng thiếu gì ở trong xã hội ngày nay. Biết bao nhiêu người đã phung phí cái tuổi trẻ của mình cho những trò chơi vô ích. Biết bao nhiêu người phung phí cái tuổi trẻ của mình cho những đêm, những ngày cờ bạc rượu chè say sưa. Những kẻ đó cuối cùng chỉ là những kẻ tự đào hố mà chôn mình, từ phung phí cuộc đời của mình, uổng biết bao nhiêu mà kể quý vị. Mình cũng là con người sinh ra đời, cũng có hai tay hai chân, cũng có đầu óc. Thế mà tại sao mình không biết vận dụng cái tay chân của mình để mà làm nên những điều cho đời sống của mình? Tại sao mình không biết đem cái đầu óc này học tập để có khả năng mà sống một cuộc đời tốt đẹp? Những kẻ như vậy cuối cùng đạo từ phung phí một cách vô ích và đã chôn vùi cuộc đời của mình trong buồn thương, trong tiếc nuối. Biết bao nhiêu bậc làm cha làm mẹ đã từng nhìn thấy những cái đứa con của mình một sớm rơi vào con đường tội lỗi, ở vào tù vào tội. Biết bao nhiêu những bậc làm cha mẹ đã từng nhìn thấy đứa con của mình đó, vì được nuông chiều, vì được có hết tất cả mọi thứ, mà cuối cùng trở thành những kẻ tội phạm ở trong xã hội này. Bậc làm cha mẹ đừng bao giờ nghĩ rằng mình nuôi con, thương con, dạy con là chỉ cần con mong ước gì thì mình cho nó. Con cần tiền thì cho con tiền, con cần xe thì cho con xe. Thưa quý vị, những bậc làm cha mẹ mà dạy con như thế, nuôi con như thế, thương con như thế, những bậc làm cha mẹ đó không biết được rằng mình đang mở đường để cho đứa con của mình đi vào con đường đen tối. Thương con như thế thì cũng bằng hại con, hại cả cuộc đời của con không thôi. Ở đây tôi từng biết có một bậc làm mẹ đã từng nuôi con như thế, đã từng thương con như thế. Mới học 11, 12 thế mà rồi mua xe cho con. Mua xe ngày hôm nay, ngày mai con lái xe ra đi, gặp phải tai nạn, thương tật, uổng phí cả một cuộc đời vô ích. Tôi cũng từng biết rằng có một bà mẹ đã nuôi con như thế này, quý vị. Tất cả những đứa con của bà mẹ này đều được vào học ở trong các trường đại học nổi tiếng nhất của nước Mỹ. Trường Yale, trường Harvard, trường Wisconsin, trường chính trị Kennedy. Và tất cả những đứa con này đều học từ những năm đầu tiên cho tới Master, cho tới PhD. Ngay khi những đứa con này đã học xong Master rồi, bà mẹ gọi những đứa con đó lại và bảo rằng: các con bây giờ có bằng Master rồi đó. Mẹ mong rằng các con sẽ tiếp tục cái con đường học vấn của mình. Và trong các con nơi đây, ai nghĩ rằng để tiếp tục cái con đường học vấn, các con muốn có xe, có cổ như bao nhiêu bạn bè ở trong nhà trường, mẹ sẵn sàng mua xe cho các con. Nhưng mà các con hãy nghĩ lại đi, hãy nghĩ lại đi, quả thật các con có cần thiết có một chiếc xe như vậy hay không? Các con hay thì chỉ cần một chiếc xe đạp ở trong cái dormitory, tức là ở trong cái dorm của nhà trường, rồi từ đó đi sang những lớp học. Tất cả những đứa con được, thưa quý vị, không đứa nào mua xe hơi hết, mặc dù đang học cái chương trình tiến sĩ ở những cái đại học như thế. Cho đến khi xong cái chương trình tiến sĩ, những đứa con đó mới bắt đầu mua xe. Mà chưa hết, trong có những đứa con học xong rồi, bao nhiêu công ty của Mỹ offer sẵn sàng những cái job rất là tốt, với cái số tiền lương rất là cao. Nhưng mà bà mẹ đó không hối thúc con nhận lấy những công việc như thế. Bà mẹ đó khuyên con làm gì? Khuyên con: các con đã học hành ở trong nhà trường, đã thành đạt bằng cấp ở trong nhà trường, mẹ muốn rằng các con hãy bắt đầu tiếp tục học ở trong cuộc sống. Các con hãy đi về những cái xứ sở nghèo đói ở Phi Châu, ở Việt Nam, những nước mà ở đó trẻ em đói nghèo, nhiều khi không có cơm ăn, đói vàng cả hai mắt. Ở đó biết bao nhiêu người bị bệnh bị tật, không hề có thuốc men chữa trị. Các con hãy đến những xứ sở như vậy để sống với họ, lấn mẫn với họ, làm được cái gì cho họ. Tôi biết rằng có những đứa con nó đã phát nguyện đi về những cái xứ sở như vậy qua những cái tổ chức từ thiện quốc tế. Trong đó có một cô con gái từng đi về Việt Nam sống với những dân tộc thiểu số ở tại cao nguyên. Sau khi đã tốt nghiệp PhD ở tại cái đại học Harvard. Một người mẹ như vậy, thưa quý vị, thương con và biết cách dạy con vô cùng. Những người mẹ đó không chỉ muốn cho con mình học hành để đi ra làm việc, để chỉ có tiền có bạc, để chỉ biết tới cái tiền bạc vật chất không thôi. Những người mẹ đó muốn đào tạo đứa con của mình trở thành những con người xứng đáng ở trong xã hội, những master của xã hội này, những con người được đào tạo như vậy, làm sao không trở nên tốt, nên giỏi, nên hữu ích cho đời, thưa quý vị. Cho nên những bậc làm cha mẹ thương con và dạy con, thì hãy làm sao để dạy cho con mình không chỉ biết làm tiền, không chỉ biết sống một cuộc đời để hưởng thụ tất cả những tiện nghi vật chục của cái xã hội này, mà hãy dạy con như thế nào để cho con biết sống một cuộc đời cho nó có ý nghĩa, biết làm được cái gì mà đền trả bao nhiêu cái ân nghĩa trong cuộc đời này. Hãy dạy con để cho con biết làm cái gì để cho cái cuộc đời này một khi trôi qua rồi, nhìn trở lại không phải nuối tiếc, không phải sống trong đau khổ, trong ân hận. Mẹ cha mà thương con, dạy con như thế mới thực là một điều tốt đẹp. Có rất nhiều bà mẹ, rất nhiều ông cha chỉ nghĩ rằng tiền là hơn hết tất cả, cho nên đêm ngày lo đi làm tiền. Thưa quý vị, những người cha, người mẹ đem cái tấm thân của mình cày đêm cày ngày để đem tiền cho con muốn gì cho con cái đó. Những người cha, người mẹ đó không biết rằng mình đang dạy cho con một điều hết sức tệ hại. Đó là ở trong đời này chỉ có tiền bạc là hơn hết tất cả mọi thứ. Những đứa con đó sau này có thể nó trở thành những người giàu có, những kẻ có tiền có bạc, nhưng rồi tiền bạc đó sẽ trở thành cái phương tiện để cho nó đi sâu vào trong cái cuộc sống ăn chơi sa đọa hư hỏng, cũng chỉ uổng đi một kiếp làm người mà thôi. Tuổi trẻ hãy nghĩ tới điều đó, đang còn sức khỏe hãy nghĩ tới điều đó, đang còn năng lực hãy đem cái tuổi trẻ đó, cái sức khỏe đó, cái năng lực mà học tập hôm nay đi. Học tập hôm nay để ngày mai mình có khả năng không chỉ cho cái đời sống bản thân của mình mà còn để giúp đời. Mình có tuổi trẻ, mình có sức khỏe, hãy ý thức rằng tuổi trẻ đó rồi nó không ở mãi với mình, nó sẽ qua đi. Và một cái tuổi trẻ đó qua đi rồi, nó sẽ không bao giờ trở lại với mình một lần nào nữa trong cuộc đời này nữa. Hãy ý thức rằng hôm nay mình có sức khỏe, sức khỏe này nó không phải mãi mãi ở với mình, rồi nó sẽ mỏi mòn. Hãy đừng phung phí cái sức khỏe này cho những trò chơi vô ích. Hãy tu tập để sửa mình, hãy học hỏi để cho mình có tất cả khả năng, và đồng thời hãy đem cái tuổi trẻ đó, cái sức khỏe đó mà xây dựng cái sự nghiệp để sống một cuộc đời vững chãi, và đồng thời để mình làm được một cái gì hữu ích cho đời sống này. Thưa quý vị, một kiếp làm người cuối cùng rồi sẽ qua đi, chẳng ai sẽ sống mãi. Và một khi nó qua đi rồi, thưa quý vị, muôn đời vạn kiếp trong dòng thời gian vô tận sẽ chẳng bao giờ nó trở lại một lần nào nữa hết cả. Giống như ngày hôm nay qua đi rồi, ngày hôm nay sẽ không bao giờ trở lại với mình một lần nào nữa hết cả. Và chính vì vậy mà mình hãy biết trân quý ngày hôm nay mình đang sống, mình hãy biết trân quý một kiếp làm người mình đang thở vào thở ra, đang có sức khỏe, đang có tuổi trẻ như thế này. Mình đang là tuổi trẻ, hãy quý cái tuổi trẻ của mình để biết đem cái tuổi trẻ đó mà tu học, đem cái tuổi trẻ đó mà xây dựng nền móng cho cái đời sống của mình. Mình đang có sức khỏe, hãy trân quý cái sức khỏe đó của mình, bởi vì một ngày nào đấy khi mà tuổi già đến, khi mà sức khỏe không còn, thì tuổi trẻ đó, sức khỏe của ngày hôm nay đó sẽ không còn bao giờ trở lại với mình một lần nào nữa ở trong cuộc đời này. Đừng để cho cái thời giờ đi qua một cách oan uổng. Đừng để cho khi mình có khả năng như thế này, khi mình có tất cả mọi điều kiện để có thể tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp mà mình không làm cái gì. Không những vậy, còn đem bao nhiêu cái tài sản quý giá là sức khỏe của mình đó, là tuổi trẻ của mình đó, phung phí cho những trò chơi vô ích. Một cái sự thật mà ai cũng có thể nhìn thấy rõ ở chung quanh mình, đó là một đứa bé từ nhỏ học hành, cha mẹ thương yêu biết chăm lo cho con cái, biết hướng dẫn cuộc đời cho con cái. Những đứa bé đó thành công và trở nên những con người hữu dụng cho đời. Còn những đứa con nào mà cha mẹ chỉ biết làm quần quật, không quan tâm tới cái cuộc sống của con, không quan tâm tới những cái ước mơ của đứa con mình, những hạnh phúc và đau khổ của nó. Rồi những đứa con đó lêu lổng chơi bời, cuối cùng trở thành những kẻ mất gốc, trở thành những kẻ cô hồn vất vưởng ở trong cuộc đời, chẳng làm được một cái gì hết tất cả. Uổng biết bao nhiêu thì công ơn của cha mẹ sinh ra mình, uổng biết bao nhiêu. Một cái tuổi trẻ mình đã đi qua trong cuộc đời, một cái sức khỏe mình đã từng có ở trong cuộc đời này. Cách đây hơn 10 năm, có một người thanh niên trong đêm khuya vào lúc khoảng 1-2 giờ khuya, tự nhiên có cái tiếng gõ cửa rất lớn. Tôi nằm ở trong phòng, lúc đầu thì sợ, thôi nhất quyết không ra mở cửa. Bởi vì ra mở cửa mà lỡ đã gặp đứa cướp có vũ khí thì nó sẽ thiệt hại cái thân của mình, cho nên không mở. Nhưng mà rồi tôi nghĩ lại, tôi nghĩ thế này, thôi thì sống chết rồi có cái nghiệp của mình. Lỡ ra bây giờ có cái người mà họ đang thương tật, họ đang đau khổ, họ đang cần thân thiết một cái gì mà mình có thể giúp đỡ họ được, mà mình không ra vì sợ hãi, vì sợ cái thân mình, mạng mình, thì có phải rằng đâu là cái từ bi của một người con Phật? Cho nên lúc bây giờ tôi ra mở, tôi mới vừa mở cửa, một cái người thanh niên đầu bù tóc rối, nhưng mà may người đó quỳ xuống ngay trước mặt tôi và thưa rằng: thưa thầy, con xin thầy cào đầu cho con. Tôi bảo rằng: không, ít nhất con phải cho thầy biết tại sao con đến đây, tại sao con muốn cào đầu để làm cái gì. Nhưng mà người thanh niên đó bảo: dạ không, con xin thầy cứ cào đầu cho con đi, thầy mà không cào thì con sẽ quỳ đấy mãi cho đến khi nào thầy cào thì thôi. Tôi bảo là: à, con muốn quỳ thì cứ quỳ, còn thầy sẽ không bao giờ cào đầu cho con nếu thầy không biết được tại sao con đến đây và muốn cào đầu. Thì cuối cùng cái người thanh niên đó mới trả lời, mới bảo, nói thật, đó là con qua đây, cha mẹ ở Đà Nẵng gửi tiền qua, con không có ăn học, con không có gì cả, cứ lo liêu lộng chơi bời, đi theo cái đám gangster này, đi theo cái đám gangster khác. Rồi bây giờ thầy nguy ngập quá, cho nên con tới đây xin thầy cào đầu cho con. Tôi cho em đó vào, lấy cơm cho em đó ăn. Xong rồi tôi la em đó, tôi nói: con mà như vậy là uổng công cha mẹ sinh ra dữ lắm. Con mà như vậy là đại bất hiếu đối với cha mẹ của mình. Cha mẹ gửi tiền sang đây cho con chỉ để ăn, để chơi, để đi phá làng phá xóm, làm nhục cho cha mẹ, làm nhục cho cả cái dân tộc Việt Nam. Tôi càng la bao nhiêu thì em đó càng chạy được mắt bấy nhiêu. Và cuối cùng em đó bảo rằng: thưa thầy, con xin nghe lời thầy, con sẽ làm lại cuộc đời của con. Uổng biết bao nhiêu, thưa quý vị. Đừng để cho cái thời đến khi mà quá muộn rồi mà hối tiếc, thì mình sẽ không còn khả năng để mà lập lại cuộc đời của mình được. Cho nên ở đây có một số tuổi trẻ, thầy muốn nói với các em tuổi trẻ một điều: hãy được trân quý cái tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ không phải để ăn chơi một cách vô ích. Mình có sức khỏe, hãy trân quý sức khỏe của mình. Đừng đem cái sức khỏe đó mà phung phí cho những trò ăn chơi, đàn đúng, rượu chè, cờ bạc, hư hỏng. Hãy đem cái tuổi trẻ đó mà xây dựng cho đời sống của mình một cách vững chãi. Hãy đem cái sức khỏe đó mà học hỏi, mà làm việc, để cho cuộc sống của mình không giật giờ như những cánh bèo ở trên dòng nước. Hãy biết định hướng cho cuộc đời của mình. Đừng để một đời này khi trôi qua chỉ còn lại đó những ân hận, những nuối tiếc mà thôi. Mà không chỉ ân hận, nuối tiếc, làm đau lòng cho các bậc cha mẹ của mình được. Cũng như đối với các bậc cha mẹ đang có mặt, tôi có chỉ mong được một điều: mong các bậc cha mẹ thương con mình, thì hãy biết cách dạy cho con mình, nuôi con mình như thế nào đó để nên người tốt đẹp, nên người Phật tử Việt Nam tốt đẹp, nên người vừa có tất cả khả năng để mà làm việc, đóng góp cho cái xã hội này, mà vừa giữ được cái cội nguồn gốc rễ huyết thống và tâm linh của mình. Có như vậy, các bậc làm cha mẹ tôi tin sẽ có những đứa con tốt đẹp, và đó chính là cái nguồn hạnh phúc cho các bậc làm cha mẹ. Không có hạnh phúc nào quý hơn hạnh phúc đó của các bậc làm cha mẹ đó quý vị. Để cho con cái của mình hư hỏng, tôi tin rằng không có cái nỗi đau nào lớn hơn cái nỗi đau đó ở nơi những bậc làm cha mẹ. Xin cảm ơn tất cả quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.